Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2016. Trung Quốc vừa công bố sẽ xả lũ sông Mekong để cứu hạn cho các nước Đông Nam Á vùng hạ lưu, trong đó có Việt Nam.
Tuy nhiên là cái nước mà từ biển Cảnh Hồng ở Trung Quốc mà về đến đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì thời gian nó rất dài, phải trên nửa tháng, cho nên là chúng tôi cũng đang chờ đợi.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Obama chọn thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland vào tối cao Pháp viện. Nga tiếp tục triệt thoái lực lượng ra khỏi Syria. Bố giáp chống khủng bố ở Bruxelles bị hai nghi can vẫn còn tại đảo.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên Tổng thống vào ngày thứ Ba vừa qua. Chiến thắng của ông Trump tại Florida đã kết liễu chiến dịch tranh cử của ông Marco Rubio. Tuy nhiên, Thống đốc John Kasich vẫn còn hy vọng sau khi giành được chiến thắng tại tiểu bang quê nhà Ohio. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jim Malone của đài VOA.
Tối thứ Ba là một đêm chiến thắng lớn của ông Donald Trump, người đang dẫn đầu phe Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Trump đã chiến thắng tại Florida, North Carolina và Illinois.
But I think we're going to have a great victory, and I think more importantly than anything else, we are going to.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một chiến thắng lớn lao và tôi nghĩ quan trọng hơn cả là chúng ta lại sẽ bắt đầu chiến thắng. Quốc gia này sẽ bắt đầu chiến thắng. Chúng ta không chiến thắng nữa.
Chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch hai con số của tỷ phú ưa phô trương này tại Florida đã loại thượng nghị sĩ Marco Rubio ra khỏi cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, mặc dù ngưng chiến dịch vận động tranh cử, ông Rubio đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng là nhắm vào người đang dẫn đầu của phe Cộng Hòa. America needs a vibrant conservative movement,
but one that's built on principle. Nước Mỹ cần một phong trào bảo thủ sinh động, nhưng là một phong trào được xây dựng trên những nguyên tắc và những ý tưởng chứ không phải được xây dựng trên sự sợ hãi, trên sự phẫn nộ, không phải trục lợi trên sự bất mãn của mọi người.
Đây cũng là một đêm tốt đẹp cho Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio. Chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang nhà đã cứu chiến dịch tranh cử của ông và làm sống lại khả năng tranh đua của ông tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng 7 năm nay. Thống đốc Kasich nói,
chúng ta đã tuần tự bước tới và tối nay tôi muốn nhắc nhở các bạn một lần nữa là tôi sẽ không đi theo con đường thấp hèn để đi đến chức vụ cao nhất của đất nước.
Cuộc chạy đua của Đảng Cộng Hòa hiện nay chỉ còn là một cuộc chạy đua của ba đối thủ, trong đó có thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, ông Ted Cruz, là người tự xem là đối thủ chính của ông Trump. And going forward,
the choice is straightforward. Và lựa chọn trước mắt là thẳng tiến. Các bạn muốn có một ứng cử viên chia sẻ những giá trị của các bạn hay một ứng cử viên từ nhiều thập niên qua chống lại những giá trị của các bạn?
Trong cuộc chạy đua bên phe Dân Chủ thì những chiến thắng tại Florida, North Carolina và Ohio của bà Hillary Clinton, người đang dẫn đầu về phía Đảng Dân Chủ, đã giúp cho bà thu góp được nhiều đại biểu hơn đối thủ của bà là thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Trong lúc nói chuyện với những người ủng hộ tại Florida, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa bà và ông Donald Trump. If we reach out to
treat each other with respect. Nếu chúng ta tiếp xúc và đối xử với người khác với sự tôn trọng, tử tế và yêu thương thay vì hăm dọa và thiên kiến, nếu chúng ta đưa nhau lên thay vì hạ nhau xuống, thì không có gì chúng ta không làm được.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố ông sẽ tiếp tục chiến đấu. This campaign is doing well
Chiến dịch này sẽ tiến triển tốt vì chúng tôi lắng nghe người dân nước Mỹ, chứ không phải chỉ lắng nghe tiếng nói của những người giàu có đóng góp tiền bạc cho chiến dịch tranh cử.
Tuy nhiên, ông Sanders bị tụt hậu khá xa về số phiếu đại biểu tại Đại hội Đảng, và bà Clinton đã tiến một bước dài hướng tới chỗ được Đảng Dân Chủ đề cử.
Những lời lẽ bài xích di dân của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ như ông Donald Trump đang làm cho nhiều người di dân có quy chế thường trú nhân rủ nhau nhập tịch để có thể đi bầu trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Từ Florida, thông tín viên Aru Pandey ghi nhận chi tiết cho đài VOA.
Ông Jorge Arana và vợ ông, bà Maria Arana, là cư dân Miami, người gốc Peru. Họ đã sống và làm việc ở Mỹ trong 6 năm qua với tư cách thường trú nhân. Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm nay và sự chú ý của mọi người tới vấn đề di dân đã làm cho cặp vợ chồng này quyết định nộp đơn xin nhập tịch để có thể đi bầu. Bà Maria Arana cho biết như sau.
Tôi muốn tất cả những người di dân ở đây được hợp pháp hóa. Có rất nhiều gia đình bị khổ sở vì bị trục xuất và những em bé bị đau khổ vì cha mẹ của các em phải sống xa nhau. Giải quyết vấn đề này là một việc rất quan trọng.
Ông Ivan Para là giám đốc chương trình quốc tịch của Liên minh Di dân Florida, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở chính ở Miami. Ông cho biết năm nay số người muốn trở thành công dân Mỹ đã tăng vọt.
During the last year, we served around 500 people during the whole year.
Năm ngoái chúng tôi phục vụ khoảng 500 người cho cả năm. Năm nay chỉ trong 2 ngày cuối tuần, chúng tôi đã phục vụ cho 400 người.
Con số những người có thể sẽ trở thành cử tri mới ở Mỹ là một con số rất lớn, với gần 9 triệu người hội đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch. Riêng ở tiểu bang Florida, con số này là gần 1 triệu người. Ông Ivan Para cho biết thêm như sau về những người có thể nộp đơn xin nhập tịch.
Millions of people here in US are ready to apply.
Hàng triệu người ở Mỹ hiện giờ đã sẵn sàng để nộp đơn. Họ đã làm việc rất chăm chỉ, họ trả thuế đầy đủ, họ nói được tiếng Anh.
Các thường trú nhân, trong đó có nhiều người đã sống ở Mỹ nhiều năm, cần được giúp đỡ để làm thủ tục và một cú hích để thực hiện những bước cuối trước khi họ có thể đi bầu tại quốc gia mà họ đang sinh sống. Ông Julio Calderon, người Honduras, thường lui tới văn phòng của Liên minh Di dân Florida để theo dõi việc thực thi một luật lệ năm 2014. Theo đó, những di dân bất hợp pháp được đóng học phí đại học theo mức của cư dân tiểu bang là mức thấp hơn rất nhiều so với học phí dành cho sinh viên ngoài tiểu bang. Là một người di dân không có giấy tờ hợp lệ, ông Calderon hy vọng tất cả những người hội đủ điều kiện để đi bầu hành xử quyền công dân của mình. Ông nói thêm như sau.
For candidates, I think we have a great opportunity.
Đối với các ứng cử viên, tôi nghĩ rằng chúng ta có một cơ hội rất lớn để thúc đẩy họ thực sự nói ra những gì mà họ muốn làm và buộc họ phải làm, chứ không phải chỉ nói mà thôi. Lá phiếu của người gốc châu Mỹ Latin rất quan trọng và chúng ta phải yêu cầu họ làm việc với tinh thần trách nhiệm.
Với việc những người di dân bất hợp pháp tiếp tục bị trục xuất hàng loạt và những lời đe dọa của các ứng cử viên đòi hạn chế gắt gao số người được vào nước Mỹ, nhiều người ở Florida nói rằng những người có thể đi bầu hành xử quyền bỏ phiếu là một việc quan trọng hơn lúc nào hết.
Truyền thông Mỹ loan tin Tổng thống Obama đã chọn chánh án Tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland để điền khuyết ghế thẩm phán tối cao pháp viện bị bỏ trống sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời hồi tháng trước. Cách đây một vài phút, Tổng thống Obama đã chính thức loan báo quyết định này tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc. Trong một tuyên bố trước đó trong ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói người được đề cử sẽ là người mà ông tin là hết sức xứng đáng để giữ chức thẩm phán của tòa án cao nhất nước. Tổng thống Obama nói ông tìm một vị thẩm phán sở hữu ba nguyên tắc chính, đó là có tinh thần độc lập, những thành tích không thể nào bị thách thức và một kiến thức uyên bác về luật pháp. Cái chết đột ngột của thẩm phán Scalia vào ngày 13 tháng 2 trong một chuyến đi săn ở Texas không những tạo ra một chỗ trống tại tòa án có 9 thẩm phán, mà còn tạo ra một vụ giằng co chính trị giữa Tổng thống Obama thuộc Đảng Dân Chủ với Thượng viện do phe Cộng Hòa kiểm soát. Chỉ vài giờ sau cái chết của ông Scalia, lãnh tụ khối đa số Thượng viện là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói rằng chỗ trống đó không nên được điền khuyết cho tới khi nào chúng ta có một vị Tổng thống mới, và ông hứa là sẽ không tổ chức một cuộc biểu quyết để phê chuẩn hay không phê chuẩn nhân vật sẽ được Tổng thống Obama đề cử. Tổng thống Obama sẽ duy trì chức vụ cho tới cuối tháng 1 năm 2017. Ông tuyên bố là ông có trách nhiệm theo hiến pháp phải nhanh chóng chọn một nhân vật để đề cử vào tối cao pháp viện. Các giới chức hàng đầu của tất cả 4 quân chủng của quân đội Hoa Kỳ nói rằng ngân sách quốc phòng eo hẹp đã tác động tới khả năng bù đắp lại lực lượng từ 2 cuộc chiến, đáp ứng các nhu cầu hiện hữu và chuẩn bị tư thế sẵn sàng tác chiến để đối đầu với các cuộc xung đột trong tương lai. Chi tiêu quốc phòng đã giảm từ gần 700 tỷ đô la vào năm 2010 xuống còn 560 tỷ đô la hồi năm ngoái và theo dự phóng sẽ không vượt mức 600 tỷ đô la trước cuối thập niên này. Chi tiêu quốc phòng hiện đã giảm sút giữa lúc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan tiến vào giai đoạn sắp sửa kết thúc, lại còn bị cắt giảm thêm nữa vì những biện pháp tự động giảm chi đã khởi sự từ năm 2011. Năm ngoái, một thỏa thuận lưỡng đảng đã tạm ngưng các biện pháp tự động cắt giảm chi tiêu trong 2 năm. Tuy nhiên, những áp lực đối với các dịch vụ quốc phòng vẫn tiếp tục, theo lời các tư lệnh quân đội Mỹ.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc loan báo xả nước sông Mekong. Trung Quốc sẽ xả nước từ đập thượng nguồn ở tỉnh Vân Nam, xoa dịu hạn hán tại nhiều nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 3 cho hay, Bắc Kinh sẽ bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu sông Mekong từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 10 tháng 4. Loan báo được đưa ra sau khi Việt Nam chính thức yêu cầu Bắc Kinh xả nước giúp vùng đồng bằng sông Cửu Long chống hạn. Tình hình thực tế tại vùng đồng bằng sông Mekong hiện nay ra sao và phản hồi của phía Việt Nam như thế nào trước quyết định vừa loan báo của Trung Quốc? Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 16 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi Việt Nam Hoàng Văn Thắng cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng được nghe tin phản hồi từ phía Bộ Ngoại giao nói là phía Trung Quốc đã đồng ý xả nước từ ngày hôm qua. Đấy, tuy nhiên là cái nước mà từ cái thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc mà về đến đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì thời gian nó rất dài, nó phải trên nửa tháng. Cho nên là chúng tôi cũng đang chờ đợi. Nếu mà cái nguồn nước này xả về thì nó cũng giúp cho cái đẩy cái mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cải thiện tình hình nước.
Về thời gian và lưu lượng thì có hợp lý hay không? Phía Việt Nam có thắc mắc gì không ạ?
Hiện nay thì thực ra tôi đang đi công tác và tôi chưa nhận được tin chính thức, cho nên là tôi cũng chưa thể bình luận gì về câu hỏi này được. Tôi đang ở đồng bằng sông Cửu Long đây.
Dạ, được biết là phía Việt Nam yêu cầu là phải xả nước từ tháng 3 cho tới tháng 8 thì mới đủ cái lưu lượng để mà giải quyết tình hình hạn hán hiện nay rất là nghiêm trọng. Nhưng mà họ chỉ đồng ý là cho tới đầu tháng 4 đó. Thì với cái yêu cầu đó và với cái đáp ứng này thì ông có cái phản hồi như thế nào không?
Chúng tôi cũng không đề nghị xả liên tục. Chúng tôi đề nghị là xả 3 đợt thôi. Như vậy thì nếu mà xả được trong vòng khoảng 7 tháng này cũng là một cái rất là quý đối với lại phía hạ lưu của sông Mekong rồi, đối phía đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam rồi. Nếu mà có dòng nước đẩy mặn ấy, thì chúng tôi cũng sẽ cùng với các địa phương là tìm các giải pháp lấy nước trữ nước để phục vụ cho nông nghiệp và đồng bằng sông Cửu Long.
Cho tới nay thì cái thiệt hại của vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào với tình trạng hạn hán nghiêm trọng như vậy?
Tôi đang Bến Tre, ảnh hưởng rất là lớn. Đấy, như tỉnh Bến Tre hiện nay là nước sinh hoạt là rất là khó khăn. Như tỉnh Bến Tre là thiệt hại trên 30.000 hecta lúa bị ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thậm chí có thể mất trắng. Và các tỉnh khác cũng bị rất nghiêm trọng. Vậy là đây là một cái đợt hạn rất là đặc biệt, ít xuất hiện trong cái lịch sử trong những năm vừa qua.
Sắp tới mình sẽ có phương án như thế nào, điều tiết nước dài hạn cho vùng Mekong ra sao để có thể ứng phó với tình hình hiện nay?
Hiện nay thì năm nay nó là một cái năm mà nó ít xuất hiện trong lịch sử, tức là người ta nói là cái chu kỳ El Nino này là 60 năm xuất hiện một lần. Như vậy thì nó là một cái đợt thiên tai, và cũng hy vọng là sau đợt này thì cái dòng chảy nó có thể nó cũng xuất hiện mặn và hạn hán nhiều hơn, nhưng nó không đến khốc liệt như mức độ hiện nay. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn có thể sẽ ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.
Đó là phương án về lâu về dài, nhưng trước mắt trong đợt hạn hiện nay, nếu như Trung Quốc không đáp ứng các đợt xả nước như yêu cầu đó thì mình sẽ ứng phó như thế nào ạ?
Đợt hạn hiện nay về vụ đông xuân ấy, thì những chỗ nào bị thiệt hại thì đã thiệt hại rồi. Cái thiệt hại gia tăng thì sẽ không lớn nữa, nhiều nơi cũng đã thu hoạch rồi. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái mùa vụ sau là chúng tôi phải lùi lại cái thời gian canh tác. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mùa vụ tiếp sau. Có những nơi thì theo kế hoạch là có thể sản xuất 3 vụ lúa thì hiện nay có thể sẽ dừng lại 2 vụ.
Nhưng có cái giải pháp nào không thưa ông để có thể một cách nhanh chóng chống hạn và có thể vượt qua những khó khăn hiện nay?
Chúng tôi cũng đang thông qua Ủy hội Hợp tác Mekong, cũng đang đề nghị các nước thượng nguồn Mekong sản nước, trong đó có Trung Quốc và các nước khác nữa. Chúng tôi thông qua Ủy ban Mekong cũng đề nghị các nước gia tăng cái sản nước để hỗ trợ cho vùng hạ du.
Thưa ông, Việt Nam thì lâu nay thì cũng khá lệ thuộc vào cái việc là Trung Quốc phải xả nước thì mình nằm ở dưới hạ nguồn đó. Thì để tránh cái việc lệ thuộc này về lâu về dài, mình có cái dự án nào không?
Tôi nghĩ rằng là tăng cường hợp tác giữa các nước trong một cái con sông. Cái này thì thế giới cũng đã rất nhiều kinh nghiệm rồi. Và chúng tôi cũng đề nghị là và đang cố gắng để mà tăng cường cái hợp tác. Thứ nhất là chia sẻ thông tin, rồi trong trường hợp có những thiên tai thì cùng tăng cường cái xả nước như là tôi vừa trao đổi. Kinh nghiệm của các con sông quốc tế thì đều là tăng cường hợp tác trong quản lý các dòng sông. Đây là một cái mà thông lệ quốc tế rồi.
Nhưng cái thái độ hợp tác của phía Trung Quốc trong việc này tới nay ra sao ạ?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã thông tin đấy, tức là hoan nghênh cái sự đáp ứng nhanh chóng của phía Trung Quốc trong việc xả nước.
Phát ngôn nhân Lục Khẳng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua tuyên bố Bắc Kinh sẽ tăng cường giao tiếp, phối hợp với các nước liên quan về việc quản lý nguồn nước và ứng phó với thiên tai vì một sự hợp tác thực tiễn có lợi cho người dân sinh sống dọc theo khu vực Lan Can, Mekong. Đợt hạn hán kéo dài hiện nay phá hủy 160 hecta lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, gây thiệt hại kinh tế trên 222 triệu đô la và làm ảnh hưởng 290.000 hecta cây ăn trái. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trong vùng bị tác động nặng nề nhất. Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện cũng đang lâm vào tình trạng thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Nhiều khu vực ở vùng đồng bằng Mekong đang trải qua trận hạn hán cùng hiện tượng xâm lấn ngập mặn khắc nghiệt nhất trong 100 năm qua. Kinh phí cần có để đối phó với thiên tai này ước tính gần 4 tỷ đô la. Sông Lan Can chảy qua tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trước khi đổ vào vùng Đông Nam Á, được gọi là sông Mekong, có chiều dài tổng cộng 4.880 cây số, băng qua Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Cơ chế hợp tác Lan Can Mekong giữa Trung Quốc với các nước vừa kể được hình thành từ cuối năm ngoái để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho khu vực. Hợp tác nguồn nước được xem là một trong những trọng tâm quan trọng nhất của cơ chế này. Hồi năm 2010, Trung Quốc từng bị lên án vì đã không xả đủ lượng nước từ các đập thượng nguồn, gây khó khăn, thiệt hại kinh tế cho các cộng đồng cư dân vùng hạ nguồn sông Mekong. Tàu ngầm Nhật sắp ghé cảng Cam Ranh. Hải quân Nhật vừa chính thức loan báo một tàu ngầm của họ sẽ cập cảng Cam Ranh trong chuyến thăm lần đầu tiên từ trước tới nay. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tố cáo Tokyo can thiệp vào tranh chấp Biển Đông, trong bối cảnh Nhật đang tăng cường quan hệ với Việt Nam và Philippines, hai nước Đông Nam Á mạnh mẽ phản đối đường lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm gần hết vùng biển giàu tài nguyên. Cả Nhật, Philippines và Việt Nam đều bày tỏ quan ngại về các hành động tăng cường quân sự của Bắc Kinh giữa các tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Tàu ngầm Oyashio và hai tàu hộ tống sẽ ghé thăm Việt Nam sau khi cập bến Vịnh Subic của Philippines tham gia các cuộc diễn tập hàng hải mở rộng thường niên. Cuộc thao dượt với 500 binh sĩ dự kiến diễn ra từ thứ Bảy tuần này, kéo dài tới ngày 27 tháng 4. Mới tuần rồi, Manila công bố sẽ thuê 5 máy bay huấn luyện TC-90 của Nhật để tuần tra các vùng biển Philippines nhận chủ quyền, khiến Trung Quốc lập tức tuyên bố cảnh giác cao độ và mạnh mẽ phản đối. Trung Quốc lập trung tâm cảnh báo sóng thần trên Biển Đông. Trung Quốc thành lập trung tâm cảnh báo sóng thần trên Biển Đông, nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố quyền lực pháp lý tại các khu vực đang có tranh chấp với Việt Nam và các nước. Giám đốc Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc Hoàng Hồng ngày 16 tháng 3 loan báo, trung tâm này đang được thi công nhưng đã khởi sự các hoạt động sơ khởi như ban hành cảnh báo sóng thần ra cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước trong khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, giới chức này không cho biết địa điểm cụ thể của trung tâm đặt ở đâu. Ông Hoàng nói, hợp tác Biển Đông là một trong những trọng tâm của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng hợp tác với các nước trong khu vực để tạo ra một vùng biển yên bình. Hoa Kỳ lâu nay khuyến cáo các hoạt động ráo riết của Bắc Kinh ở Biển Đông là nhằm tìm cách thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế, đe dọa quyền tự do hàng hải tại nơi được xem là một trong những hải lộ bận bịu nhất trên thế giới. Việt Nam, một bên trong tranh chấp Biển Đông, chưa lên tiếng bình luận về động thái vừa loan báo của Trung Quốc. Malaysia muốn đẩy lùi bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia loan báo, tuần tới sẽ họp với Australia và gặp các đối tác Philippines, Việt Nam để thảo luận về các hoạt động gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Hishamuddin cho hay sẽ bàn với Bộ trưởng Quốc phòng Australia các phương thức để đảm bảo rằng sẽ có các nỗ lực buộc Trung Quốc phải thực thi lời hứa không thiết đặt các thiết bị quân sự ở Biển Đông. Reuters ngày 16 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhấn mạnh, nếu các tin tức từ các nguồn khác nhau về việc Trung Quốc gây dựng và đặt thiết bị quân sự ở Trường Sa là chính xác, thì Malaysia buộc phải có hành động đẩy lùi bước tiến của Trung Quốc. Ông Hishamuddin cho biết cũng sẽ họp với giới chức Việt Nam và Philippines, vì theo lời ông, không thể đơn phương một mình ngăn chặn các động thái gây hấn. Hồi tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng quả quyết rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa các tiền đồn ở Trường Sa. Tháng rồi, 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn tiến ở Biển Đông, trong đó có việc Bắc Kinh gần đây triển khai phi đạn và máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Bộ Quốc phòng Nga nói lại có thêm nhiều máy bay của Nga rời Syria hôm nay. Và như thế, Moscow tiếp tục triệt thoái, giữa lúc Liên Hiệp Quốc mở các cuộc hòa đàm gián tiếp với các bên giao tranh Syria ở Geneva. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry dự tính lên đường sang Moscow vào tuần tới để tham gia các cuộc thảo luận với Tổng thống Putin về vụ rút quân và về một nỗ lực mới cho hòa bình tại Syria. Ông Kerry cho biết ông sẽ thảo luận với cả Tổng thống Putin lẫn Ngoại trưởng Sergei Lavrov về cách xúc tiến tiến trình nhằm mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài 5 năm nay ở Geneva, ở Syria. Các công tố viên liên bang Bỉ nói hai nghi can vẫn còn tại đảo sau một vụ bố giáp tại một căn hộ ở một khu ngoại ô của nước Bỉ hôm qua. Tại một cuộc họp báo hôm nay, các giới chức nói nghi can đã bị giết chết trong một vụ bố giáp là một công dân Algeria sinh năm 1980. Ba nhân viên cảnh sát Bỉ và một cảnh sát viên Pháp bị thương trong vụ bố giáp hỗn hợp tại khu ngoại ô Forest. Các giới chức cảnh sát cho biết họ đang giam giữ hai người đàn ông. Và trong một vụ lục soát căn hộ, cảnh sát cho hay đã tìm thấy một khẩu AK, một cờ của nhà nước Hồi giáo và một cuốn sách về hình thức Hồi giáo cực đoan Salafi vốn ủng hộ các cuộc thánh chiến. Một quả bom phát nổ trên một chiếc xe buýt đông nghẹt người ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm nay giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương ít nhất 30 người. Các nạn nhân phần lớn là công chức, theo các giới chức tỉnh tại thành phố Peshawar là địa điểm xảy ra vụ nổ. Một cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát kết luận rằng chất nổ được giấu dưới một chiếc ghế trên xe buýt và thiết bị ấn định giờ đã được dùng để kích nổ quả bom. Đài truyền hình chiếu quang cảnh cho thấy chiếc xe buýt bị phá hủy hoàn toàn bởi vụ nổ có sức công phá mạnh. Hai kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 22 người và gây thương tích cho 17 người tại một đền thờ Hồi giáo ở khu ngoại ô thành phố Maiduguri bên Nigeria. Những người chứng kiến nói những kẻ đánh bom là phụ nữ cải trang trong y phục đàn ông. Maiduguri được coi là chiếc nôi của các phần tử chủ chiến Boko Haram và đã trở thành một mục tiêu trong những trận chiến của chính phủ Nigeria nhằm tiêu diệt nhóm hiếu chiến Hồi giáo này. Anders Behring Breivik, kẻ bị kết tội giết người hàng loạt, nói với tòa án rằng y là nạn nhân của các điều kiện giam giữ vô nhân đạo, xúc phạm nhân phẩm trong nhà tù, kể cả những bữa ăn được hâm nóng bằng lò vi sóng mà y cho là còn tệ hơn cả bị tra tấn bằng cách chấn nước. Từ một phòng tập thể thao tại nhà tù ở miền nam Na Uy, Breivik nói thả bắn y còn nhân đạo hơn là giam cầm y như một con thú. Breivik đang bị giam cách ly. Breivik bị kết án là đã sát hại 77 người trong một vụ xả súng và đánh bom ở Oslo vào tháng 7 năm 2011. Y đã chịu bản án phạt tối đa 21 năm tù. Tuy nhiên, bản án này có thể được gia hạn cho đến chừng nào mà tù nhân này còn được coi là một mối nguy cho xã hội. Breivik cho hay y đã thể trung thành với chủ nghĩa xã hội quốc gia, là ý thức hệ phía sau phong trào phát xít Đức đã dẫn tới vụ đại tàn sát người Do Thái. Các giới chức nhà tù nói họ đã hạn chế thư từ của Breivik và các tù nhân khác trong một cố gắng nhằm ngăn cản Breivik xây dựng một mạng lưới những kẻ cực đoan trong thời gian bị giam cầm. Bắc Triều Tiên đã tuyên phạt một sinh viên đại học người Mỹ 15 năm tù lao động khổ sai về các tội ác chống lại nhà nước Bắc Triều Tiên. Otto Warmbier bị bắt ở Bắc Triều Tiên vào tháng Giêng vừa rồi, giữa lúc anh đang tìm cách rời khỏi nước này sau một chuyến đi cùng với một tour du lịch. Trong một lần xuất hiện trước các nhà báo nước ngoài và trong nước ở Bình Nhưỡng vào tháng trước, anh sinh viên 21 tuổi của Đại học Virginia thừa nhận anh đã tháo gỡ một tấm bảng quảng cáo trên đó có ghi một khẩu hiệu chính trị ra khỏi một khu vực chỉ dành riêng cho nhân viên khách sạn, nơi mà nhóm tour du khách đang tạm trú.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Trung Quốc thường xuyên bị chỉ trích trong các cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tin rằng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục chuyển động theo chiều hướng tích cực, bất kể ai là người giành được phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bill Lai của đài VOA tại Bắc Kinh.
Tại cuộc họp báo hàng năm ở Bắc Kinh hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường mô tả cuộc vận động bầu cử ở Mỹ là sinh động và thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, ông không đề cập gì nhiều tới những quan điểm cụ thể của các ứng viên Tổng thống Mỹ.
Tôi tin rằng rốt cuộc thì xu thế hiện nay của mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ không thay đổi, cho dù ai là người giành phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.
Ông Lý Khắc Cường nói, những sự bất đồng ý kiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là điều không thể chối cãi, và trong một số trường hợp sự bất đồng đó khá gay gắt. Nhưng nhiều người đã không lưu ý tới sự thật là năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, với kim ngạch thương mại song phương của năm 2015 lên tới 560 tỷ đô la.
Bản thân điều này chứng tỏ là những lợi ích chung giữa hai nước vượt trội những sự bất đồng.
Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy. Trong cuộc vận động tranh cử ở Mỹ, ứng viên Donald Trump của phe Cộng Hòa đã trở thành người công kích Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Ông nói tới Trung Quốc rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn và các bài diễn thuyết. Tỷ phú bất động sản này không ngớt tố cáo Trung Quốc đánh cắp công ăn việc làm của Mỹ. Ông cũng cho rằng dựa vào kinh nghiệm của ông như một nhà thương thuyết tài ba, ông có thể tìm ra những cách thức để đánh bại Trung Quốc theo kiểu gậy ông đập lưng ông và giải quyết những vấn đề mà ông nói là những cách thức làm ăn không công bằng của Trung Quốc như thao túng chỉ tệ chẳng hạn. Ông Trump cũng cho rằng mặc dù nước Mỹ đã mở cửa thị trường cho hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã không đáp lại điều đó. Ông nói Trung Quốc đang dùng bức vạn lý trường thành của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch để ngăn chặn các công ty Mỹ và tạo ra một sân chơi có lợi một cách không công bằng cho các công ty Trung Quốc. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng không ngớt gây ra những cuộc tranh luận với Bắc Kinh. Trong lúc vận động tranh cử, bà đã nhiều lần nêu lên những mối quan tâm về cách thức làm ăn của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Bà cảnh báo rằng vì nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, nên Bắc Kinh có thể sẽ có thêm những hành động phương hại tới thương mại toàn cầu. Bà Clinton đã tìm cách gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề nữ quyền khi bà còn là đệ nhất phu nhân trong thập niên 1990. Và trong một tin nhắn Twitter hồi năm ngoái, bà nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là một người không biết xấu hổ khi ông diễn thuyết về các quyền của phụ nữ tại Liên Hiệp Quốc trong lúc những người tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ bị cầm tù ở Trung Quốc. Phát biểu đó đã gây bất bình cho nhiều người sử dụng mạng Internet ở Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tố cáo bà là một kẻ chuyên quấy rối và nói thêm rằng bà đã trở thành một kẻ to mồm như ông Donald Trump. Để đáp lại tố cáo đó, bà Clinton nói, nếu Trung Quốc tin rằng bảo vệ quyền của phụ nữ là quấy rối, thì họ sẽ thấy tôi còn quấy rối nhiều hơn nữa. Các giới chức Trung Quốc rất ít khi bình luận về những cuộc bầu cử ở Mỹ bởi vì họ cảm thấy làm như vậy là can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Thay vào đó, họ thường tập trung vào những lĩnh vực mà hai nước muốn hợp tác với nhau. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho báo chí biết rằng, tuy có những bất đồng, nhưng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thiết lập 100 cơ chế giao lưu và đối thoại.
Khi sự hợp tác giữa hai nước được nới rộng, con số của những sự bất đồng đương nhiên sẽ gia tăng. Nhưng tỷ lệ bất đồng trong quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ giảm đi.
Ông Lý Khắc Cường nói thêm rằng chỉ cần đối xử thành thật với nhau là hai nước có thể xử lý một cách thỏa đáng những mối bất đồng.
Nhiều ngày biểu tình của các công nhân mỏ than trong tỉnh Hắc Long Giang ở Trung Quốc đã buộc một quan chức cao cấp lên tiếng tạ lỗi về việc không trả lương. Theo tường thuật của thông tín viên Joyce Hoang của đài VOA, các nhà phân tích cho rằng vụ tranh chấp này chỉ là một ví dụ nhỏ của những thách thức to lớn mà Trung Quốc đang đối mặt trong lúc tìm cách loại bỏ năng suất dư thừa và chuyển người lao động ra khỏi các doanh nghiệp nhà nước. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Những cuộc biểu tình phản kháng đã lên tới cao điểm vào cuối tuần qua khi hàng ngàn công nhân không được trả lương tại thành phố Sông Áp Sơn rủ nhau xuống đường và ngăn chặn đường xe lửa để phản đối điều họ gọi là lời nói láo trắng trợn của tỉnh trưởng Lục Hạo. Ông Lưu Thành, một nhân vật tranh đấu ở tỉnh Hắc Long Giang, nhận định như sau.
Vấn đề mà vụ Sông Áp Sơn phô bày chỉ là phần nổi của tảng băng. Vấn đề không trả lương cho công nhân đã trở thành một vấn đề khá phổ biến. Trong lúc kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm lại, tranh chấp lao động sẽ tiếp tục trở nên tệ hại hơn.
Chủ nhật vừa qua, tỉnh trưởng Lục Hạo nói với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại cuộc họp của Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị ở Bắc Kinh rằng tập đoàn Long Môi, công ty than đá quốc doanh lớn nhất của tỉnh, chưa hề trả lương trễ cho 80.000 công nhân của họ. Ông khẳng định tiền lương được trả không thiếu một xu. Nhưng phát biểu đó đã gây phẫn nộ cho nhiều người thợ mỏ than ở Hắc Long Giang, những người nói rằng họ chưa được trả lương từ 6 tháng nay. Những bức hình và những đoạn video phổ biến trên mạng cho thấy người biểu tình tràn ngập đường phố, tụ tập trước trụ sở văn phòng chính phủ và tại các trạm xe lửa. Giới hữu trách đã phái hàng trăm nhân viên cảnh sát chống bạo động để giải tán cuộc biểu tình và bắt giữ nhiều người. Tối Chủ nhật, trong lúc cuộc phản kháng gia tăng cường độ, ông Lục Hạo đã lên tiếng tạ lỗi để tìm cách xoa dịu tình hình. Theo tường thuật của tờ Bắc Kinh Thời báo hôm thứ Hai, ông Lục nói, sai lầm là sai lầm, không thể biện bạch gì cả. Mặc dù vậy, trên trang mạng freeweibo.com, Sông Áp Sơn đã trở thành đề tài hàng đầu bị kiểm duyệt. Nhiều người sử dụng Internet nói rằng vụ này cho thấy sự thối nát của các quan chức tỉnh và một số người nói ông Lục Hạo nên nhận trách nhiệm và từ chức. Ông Lục Hạo cho biết ông đã được báo cáo không đúng sự thật và ông đã triệu tập một cuộc họp vào ngày thứ Bảy để thảo luận về những cách thức để giải quyết vấn đề nợ nần của tập đoàn Long Môi. Ông kết luận là với sự hỗ trợ của chính quyền, công ty này sẽ huy động ngân khoản để trả lương công nhân, đồng thời chuyển 50.000 công nhân sang làm việc trong các ngành khác như lương thực hay du lịch. Những người tranh đấu cho quyền của người lao động nói rằng vụ tranh chấp sẽ không chấm dứt trong nay mai. Ông Jeff Crothel, người phát ngôn của bản tin lao động Trung Quốc ở Hồng Kông, cho biết như sau.
Chính phủ, chính quyền tỉnh hứa hẹn là một chuyện, còn các công ty liên hệ có thật sự huy động ngân quỹ để trả lương công nhân hay không là một chuyện khác. Tôi không tin là vấn đề này sẽ được giải quyết một cách chóng vánh.
Công nghiệp khai thác than đá của Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề dư thừa công suất. Năm ngoái, hơn 90% các mỏ than ở nước này bị lỗ. Số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội Than đá Toàn quốc cho thấy khu vực này sản xuất 3,37 tỷ tấn than trong 11 tháng đầu của năm 2015, giảm 3,54% so với cùng thời gian đó của năm 2014. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm tới đây, chính phủ dự trù giảm thêm 1 tỷ tấn trong sản lượng than. Công suất dư thừa là một thách thức lớn của nhiều công nghiệp nặng của Trung Quốc, trong đó hầu hết là do nhà nước làm chủ. Ông Tào Hòa Bình, giáo sư kinh tế học của Đại học Bắc Kinh cho biết, tuy việc cải cách doanh nghiệp nhà nước là một việc khó khăn, nhưng việc xử lý vấn đề dư thừa công nhân hiện nay tương đối dễ so với vụ khủng hoảng mà các doanh nghiệp này gặp phải vào năm 1993 và 1994.
Khó khăn của ngày hôm nay nhỏ hơn rất nhiều. Lúc trước có 30 triệu công nhân dư rồi, ngày nay con số này chưa tới 1 triệu 800.000 người.
Ông Tào cho biết thêm rằng, trong số 1,8 triệu đó, số người thật sự bị sa thải sẽ nhỏ hơn sau khi các doanh nghiệp nhà nước thực hiện những kế hoạch tái cơ cấu, mua bán hoặc sát nhập. Ông bày tỏ tin tưởng là chính phủ Trung Quốc hiện nay đang ở trong một vị thế tốt hơn để ứng phó với một vụ khủng hoảng quy mô nhỏ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa các từ này. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách dùng và thành ngữ có từ breathe. Đánh vần là B-R-E-A-T-H-E. Breathe có nghĩa là thở. Breathe in, hít vào. Breathe out, thở ra. Chúng ta thở để sống. Hít thở sâu có thể làm hạ huyết áp và làm dịu lúc trí óc hoạt động quá nhiều. Hôm nay, ta đi ra biển và thăm thú nhiều cách sử dụng từ breathe. Hai cô Mary và Jane đang đi nghỉ hè để tạm quên công việc cực nhọc. Chúng ta cùng với họ ngồi trên bãi biển, vùi chân sâu xuống cát. Sáng nay các cô sẽ học lặn. Họ hít vào không khí biển trong lành và họ thở ra những bực bội của công việc họ để lại đằng sau. Ta hãy theo dõi câu chuyện. Cô Jane nói,
"This is the life. I am so glad we took this vacation."
Thế này mới là sống. Tôi rất mừng đã lấy kỳ nghỉ này.
Cô Mary đáp,
"Me too. Sitting here listening to the ocean and the seagulls, I can finally breathe easy."
Tôi cũng thế, ngồi đây nghe biển và những con hải âu, cuối cùng tôi mới thấy dễ thở.
"No work for the next 14 days. That's breathing easy."
Không phải đi làm trong 14 ngày nữa, thế mới là dễ thở.
Cả hai cô đã dùng cụm từ breathe easy. Easy đánh vần là E-A-S-Y, có nghĩa là dễ dàng. Trong tiếng Việt ta thường nói ngược lại là dễ thở. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện. Cô Mary nói,
"Work was killing me. Right up until I left for the airport, my boss was there breathing down my neck the whole time. Yes, boss, I finished the report. Yes, I contacted the client. Yes, I submitted the proposal. Ugh. Advertising is such a non-stop industry.
Tôi làm việc muốn chết được. Mãi cho đến khi rời phi trường, sếp của tôi vẫn còn ở đó, canh chừng tôi liên tục. Vâng, thưa sếp, tôi đã làm xong báo cáo. Vâng, tôi đã liên lạc với khách hàng. Vâng, tôi đã nộp bản đề xuất. Làm công việc quảng cáo thực là không lúc nào ngừng nghỉ được.
Ta hãy để ý thành ngữ breathing down my neck. Neck, đánh vần là N-E-C-K, có nghĩa là cái cổ. Thành ngữ này ý nói là theo dõi sát, canh chừng. Ta hãy nghe lại câu này.
Work was killing me. Right up until I left for the airport, my boss was there breathing down my neck the whole time. Yes, boss, I finished the report. Yes, I contacted the client. Yes, I submitted the proposal. Ugh. Advertising is such a non-stop industry.
Cô Jane bình phẩm.
Bosses need to know that it doesn't help to breathe down someone's neck. People need a little breathing room to get things done.
Những người làm sếp cần phải biết là canh chừng ai đó không có ích lợi gì cả. Mọi người cần phải có giờ để thở mới làm việc được chứ.
Ta lại có một thành ngữ mới trong câu này là breathing room. Room, đánh vần là R-O-O-M, nghĩa đen là phòng, là chỗ hay không gian. Breathing room có nghĩa là chỗ để thở. Cô Mary tán thành ý kiến của bạn.
That is the truth. Well, I am breathing a sigh of relief to finally be away from work. Hey, how are things with your job?
Đúng rồi. Tôi thở phào ra khi cuối cùng lánh khỏi được công việc. Thế mọi thứ ra sao ở sở bạn?
Một thành ngữ nữa với từ breathe. Breathing a sigh of relief. Ngoài breathing là phân từ hiện tại của động từ breathe, ta còn có từ sigh, đánh vần là S-I-G-H, có nghĩa là thở dài, và relief, đánh vần là R E-L-I-E-F, có nhiều nghĩa, nhưng ở đây ý nói là giảm bớt. A sigh of relief, tương đương với thở phào trong tiếng Việt, như khi ta cất được một gánh nặng nào đó. Ta hãy nghe câu trả lời của cô Jane.
It's better. Several months ago, I was so busy working on a political campaign that I hardly had time to breathe.
Có khá hơn. Cách đây mấy tháng thì tôi bận rộn lo cho một cuộc vận động tranh cử, đến nỗi gần như không có giờ để thở nữa.
Cô Jane lại dùng một thành ngữ nữa có từ breathe. Hardly had time to breathe. Gần như không có giờ để thở, ý nói là rất bận rộn. Cô Mary đáp.
I know I didn't see you for months during that campaign. I wondered when you were going to come up for air.
Tôi biết, suốt trong thời gian tranh cử ấy, tôi có gặp bạn đâu. Tôi tự hỏi khi nào thì bạn mới ngóc đầu lên mà thở được.
Thành ngữ come up for air tuy không có từ breathe, nhưng lại có từ air. Đánh vần là A-I-R, có nghĩa là không khí, nên cũng hàm ý là ngưng nghỉ sau khi làm việc mệt nhọc để thở. Cô Jane than thở.
And working with politicians, that can be challenging. They start to breathe their own fumes.
Làm việc với các chính trị gia, đó là một công việc có thể rất căng. Lúc nào họ cũng tự cho mình là hay, là đúng.
Trong câu vừa rồi, có một thành ngữ dùng từ breathe là breathe their own fumes. Fumes, đánh vần là F-U-M-E-S, là khói mù, như khói toát ra từ ống pô xe hơi hay ống khói nhà máy. Dịch nghĩa đen, breathe their own fumes, là hít khói của chính mình. Nhưng muốn rõ ngụ ý, ta hãy nghe tiếp câu chuyện. Cô Mary hỏi lại.
In what ways are they breathing their own fumes?
Họ hít khói của chính mình như thế nào?
Jane giải thích.
They believe what the public and media say about them. They won't listen to anybody, and they think they know best.
Họ tin vào những gì công chúng và truyền thông nói về họ. Họ không chịu nghe ai cả, và họ nghĩ họ là đúng.
Mary nói tiếp.
I don't have to deal with that type at my office, but one colleague of mine is really getting on my nerves. She sucks all the air out of the room. She's loud, talks all the time, and always has to be the center of attention.
Tôi không phải chịu đựng loại người như thế ở văn phòng tôi, nhưng một đồng nghiệp của tôi đang làm tôi rất khó chịu. Cô ta hút hết sinh khí ra khỏi phòng. Cô ấy to tiếng, nói luôn miệng và lúc nào cũng muốn người khác phải chú ý.
Lại một thành ngữ nữa không chứa từ breathe, mà là từ air. Suck all the air out of the room. Nghĩa đen là hút hết không khí ra khỏi phòng. Ý nói là làm cho mọi người kinh ngạc, gây bầu không khí căng thẳng, khó chịu. Ta hãy nghe ý kiến của cô Jane.
I also worked with a guy who sucked the air out of a room, too. But he left. The person who replaced him is pleasant and has many new ideas. A real breath of fresh air.
Tôi cũng làm việc với một gã thường hút hết sinh khí trong phòng như thế. Nhưng gã đã thôi việc rồi. Người thay thế gã rất dễ thương và có nhiều ý kiến mới lạ. Thực là một làng không khí trong lành.
Trong câu này, Jane dùng thành ngữ breath of fresh air. Breath, đánh vần là B-R-E-A-T-H, là danh từ tương ứng với động từ breathe, có nghĩa là hơi thở, hay ta còn gọi là làn không khí. A breath of fresh air, một làn không khí mới, tiếng Việt thường hay gọi là một làn gió mới hơn. Ý nói là một thay đổi tốt đẹp, đem lại sự sảng khoái cho mọi người. Cô Mary nói,
That's great. You know, talking about fresh air, how about this ocean air? So much better than a polluted city. I could stay here forever.
Thế thì hay quá, bạn biết không, nói về làn gió mới, bạn nghĩ sao về làn gió biển này? Thực là khác xa với một thành phố ô nhiễm, tôi muốn ở lại đây luôn.
Wouldn't it be nice if we could win the lottery? That way, we could just stay here on the beach and not worry about making money.
Ước gì mình trúng số nhỉ? Như thế thì mới ở lại bãi biển này được mà khỏi phải lo chuyện kiếm tiền.
Không có thành ngữ nào với từ breathe ở đây. Nhưng ta hãy nghe tiếp.
I wouldn't hold your breath for that to happen. The odds of winning the lottery are not in your favor. But it sounds like you need to breathe a little life into your career. Maybe it's time to look for another job.
Đừng có mà mơ. Cơ may trúng số không nghiêng về phía bạn đâu. Nhưng nghe như bạn cần phải thổi một chút sinh khí vào sự nghiệp của bạn. Có thể đến lúc bạn phải đi tìm một công việc khác rồi.
Ta thấy một thành ngữ dùng danh từ breath. Hold your breath. Hold, đánh vần là H-O-L-D, có nghĩa là cầm hay giữ. Hold your breath, nghĩa đen là nín thở, nhịn thở. Nhưng người ta lại hay dùng thành ngữ này ở thể phủ định. Don't hold your breath, để nói về một việc gì khó lòng xảy ra, khó có thể thành hiện thực. Cho nên khi Mary nói, I wouldn't hold my breath for that to happen, thì ý nói là chớ nên mong chuyện trúng số. Tôi thấy các bạn ở Việt Nam thường nói là đừng có mà mơ. Ý của thành ngữ này cũng tương tự như thế. Một thành ngữ nữa là breathe a little life into, nghĩa đen là thổi một chút sinh khí vào, và ý muốn nói là đưa sức sống hay năng lượng vào một cái gì, làm cho mọi thứ đang nhàm chán trở nên thích thú hơn. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện giữa hai cô Jane và Mary.
Well, in fact, I have a lead on a great job, but I won't know until next month. So, don't breathe a word to anyone about it.
Ấy, thực ra tôi đã được match cho một công việc rất hay, nhưng phải đến tháng tới mới biết được. Vậy đừng có hở ra cho ai biết đấy nhé.
Trong câu này có thành ngữ breathe a word. Word, đánh vần là W-O-R-D. D là từ hay chữ, nhưng ở đây là lời nói. Breathe a word, thở ra một lời. Tiếng Việt thường nói là hé hay hở ra một lời.
I promise my lips are sealed. But really, would you listen to us? We want to get away from work, and here we are talking about it.
Tôi hứa tôi sẽ không hé răng đâu, nhưng thật ra thử nghe chúng ta nói chuyện mà xem. Chúng ta muốn thoát ra khỏi chỗ làm mà bây giờ lại nói về công việc.
Không có thành ngữ với từ breathe, nhưng hãy chú ý cách dùng thành ngữ my lips are sealed. Lips đánh vần là L-I-P-S, có nghĩa là môi. Sealed đánh vần là S-E-A-L-E-D, có nghĩa là hàn chặt lại. Khi nói với ai, my lips are sealed, thì có nghĩa là tôi hàn kín môi lại, không hé miệng để nói, giữ kín, không tiết lộ điều gì.
You're right. It's time to put work talk aside. Here comes our scuba instructor. Speaking of breathing and coming up for air, let's not forget to do that during our scuba lesson, literally.
Ha, bạn nói đúng đấy. Đã đến lúc ta không bàn chuyện nữa. Huấn luyện viên lặn của mình đến rồi kìa. Nói về thở và ngóc đầu lên để thở, thì nhớ làm như thế khi tập lặn nhé.
Câu chuyện giữa đôi bạn ngừng ở đây. Vậy là ta đã nghe các bạn sử dụng các thành ngữ với những từ breathe, có nghĩa là thở, breath là hơi thở, và air là không khí. Breathe easy, có nghĩa là dễ thở. Breathing down my neck, theo dõi sát, canh chừng. Breathing room, chỗ để thở. Breathing a sigh of relief, thở phào nhẹ nhõm. Hardly had time to breathe, không có giờ để mà thở. Come up for air, ngóc đầu lên để thở. Breathe their own fumes, coi mình là nhất. Sucks all the air out of the room, gây bầu không khí khó chịu. Breath of fresh air, làn không khí mới. Don't hold your breath, đừng trông đợi việc có thể xảy ra. To breathe a little life into, thổi một làn sinh khí vào. Breathe a word, hé răng tiết lộ chuyện gì. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những mục tiêu của sự đình chỉ chiến sự hồi gần đây tại Syria là cho viện trợ vô cùng cần thiết tiếp cận được những người sống trong các thành phố và làng mạc bị vây hãm ở Syria, những người đã bị cắt đứt nguồn tiếp tế thực phẩm và vật phẩm y tế ở một số nơi suốt vài tháng và thậm chí vài năm. Vào ngày 26 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết 2268 ủng hộ việc đình chỉ chiến sự và nhắc lại lời kêu gọi tới các bên ngay lập tức cho phép những cơ quan nhân đạo sự tiếp cận nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở khắp Syria bằng hầu hết những tuyến đường trực tiếp và cho phép viện trợ nhân đạo ngay lập tức tới được tất cả mọi người có nhu cầu. Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là tới cuối tháng 3, 1,7 triệu người Syria cần được cứu trợ sẽ nhận được hàng cứu trợ. Kể từ khi lệnh đình chỉ chiến sự có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2, đã có một sự tạm ngưng chiến sự đáng kể, mặc dù còn thất thường, và những lượng viện trợ đáng kể đã tới được những người đang hết sức cần cứu giúp. Nhưng những đoàn xe nhân đạo khác vẫn bị trì hoãn. phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington với người đồng nhiệm Đức. Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ lo ngại về những báo cáo nói rằng chế độ Assad đã tiếp tục kéo lê chân trong việc cung cấp giấy phép cần thiết. Ông nói, phần lớn hàng viện trợ này có thể di chuyển nhanh hơn, và vì vậy, chúng tôi kêu gọi chế độ Assad, ít nhất là trong khoảng thời gian đình chỉ chiến sự, cố gắng cho thấy mình còn tử tế, nếu việc đó thậm chí còn có thể. Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng, quân đội và những quan chức Syria cũng đã dỡ bỏ hàng viện trợ khỏi những đoàn xe mà chính phủ Syria trước đó đã cho phép. Thật sự thò tay của họ vào những lô hàng và lấy đi thuốc men hoặc những thứ khác mà họ thích chỉ đơn giản để giữ riêng cho mình. Đó không phải là mục đích của việc này. Sự cản trở vẫn đang tồn tại này, phải chấm dứt, Ngoại trưởng Kerry nói. Và chúng tôi kêu gọi Nga và Iran làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng tới khách hàng của họ, để hiểu được những rủi ro ở đây. Cuối cùng, điều đang gặp rủi ro là cơ hội kết thúc vòng chiến sự và đổ máu đang hủy diệt Syria, Ngoại trưởng Kerry nói. Đi theo con đường ngoại giao đã nhất trí ở Vienna và ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, để theo thời gian tạo nên một nước Syria ổn định, thống nhất, toàn vẹn, không mang tính giáo phái, mà ở đó người dân Syria định đoạt tương lai.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Obama đã chọn chánh án tòa kháng án liên bang Merrick Garland như nhân vật được ông đề cử để điền khuyết ghế thẩm phán tối cao pháp viện sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời hồi tháng trước. Khi chính thức loan báo tin này tại vườn hồng của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói ông Garland là một trong những vị thẩm phán sắc bén nhất và có quá trình lâu dài tận tụy phục vụ pháp luật. Tổng thống Obama lưu ý rằng ông Garland đã được cả hai đảng ca ngợi thành tích trong cương vị thẩm phán và trong công việc của ông đã kiên cường tôn trọng nguyên tắc về một chế độ pháp quyền. Thẩm phán Garland, 63 tuổi, được coi là một nhân vật ôn hòa. Ông hiện là chánh án của Tòa kháng án liên bang tại khu vực thủ đô. 8 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nằm trong số những người đã biểu quyết chuẩn thuận ông vào chức vụ hiện tại vào năm 1997. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân Chủ đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên Tổng thống vào ngày thứ Ba hôm qua. Chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch 2 con số của tỷ phú ưa phô trương Donald Trump tại Florida đã loại thượng nghị sĩ Marco Rubio ra khỏi cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Bên Đảng Dân Chủ, những chiến thắng tại Florida, North Carolina và Ohio của bà Clinton dẫn đầu về phía Đảng Dân Chủ đã giúp bà thu góp được nhiều đại biểu hơn là đối thủ của bà là thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Bộ Quốc phòng Nga nói lại có thêm nhiều máy bay của Nga rời Syria hôm nay và như thế Moscow tiếp tục triệt thoái giữa lúc Liên Hiệp Quốc mở các cuộc hòa đàm gián tiếp với các bên giao tranh Syria ở Geneva. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ dự tính lên đường sang Moscow vào tuần tới để thảo luận về vụ rút quân.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.